Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chưa thiền nơi chốn trang nghiêm, quần dương Phật pháp chúng sanh độ trì. A Di Đà giảng đứng quay nghi, Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, khuyên người thực tính cơn mê đi, từng gieo thù quán gây thêm nghiệp trần. Ta đem lòng bác ái bao dung, thoát ly nơi chốn luân hồi khổ đau. Trần gian là chốn ta nương, cũng như quán trò trên đường thế thôi. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn yên phương. Mỗi người là khách dừng chân, rồi sẽ đi về chốn xa xăm. Bao nhiêu tội con đã gây ra, nay thành tâm sám hối dưới chân Đức Từ Thù. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật, phương tây an lành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Khuyên người thức tính cơn mê, từng gieo thù quán gây thêm nghiệp trần. Ta đem lòng bác ái bao dung, chỉ tâm niệm Phật thoát dòng tử sinh. Trần gian là chốn tam nương, cũng như quán trò bên đường thế thôi. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn diễn thương. Mỗi người là khách dừng rồi sẽ đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì, cùng quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong đạo tràng chùa Phước Tường sáng hôm nay. Khóa tu lần này là khóa tu lần thứ 83. Tức là mỗi tháng một lần, phải không quý Phật tử? 83 khóa có nghĩa là 7 năm rồi. Đạo tràng chúng ta tu 7 năm rồi đó. Phải không? Phải tu 7 năm không? Ở trong đây Phật tử nào tu đúng 7 năm đâu? Quý Phật tử giơ tay lên thầy biết rồi. Tu đúng 7 năm luôn. Có không? đạo tràng có mặt 7 năm mà có 1-2 người tu 7 năm sao? Được 3 người, tức là tu từ lúc mà Thượng Tọa ở đây mở cái đạo tràng niệm Phật để cho quý Phật tử tìm về bên bến đỗ bình yên. Mà tới bây giờ quý Phật tử có bao giờ mình đến đây mình tu tập mà quý Phật tử có một chút gì đó xúc động khi nhìn thấy Thượng Tọa không? Thượng Tọa trụ trì ở đây nè, cái chỗ mà quý Phật tử ngồi đó, mồ hôi của Thượng Tọa đổ xuống đó nhiều lắm đó quý Phật tử. Có đôi khi mình đến đây mình tu mình không nhớ gì cả. Có nhớ không? Cái không gian mà quý Phật tử đang ngồi, quý Phật tử hít thở, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra cho nó khỏe. Ở trong đây nó thoang thoảng hơi thở của Thượng Tọa trụ trì luôn đó. Cho nên mình bắt đầu bước chân qua cây cầu. Sau này chắc có lẽ thầy đề nghị với Thượng Tọa trụ trì để cái bảng ngay đầu cầu phía bên kia. Để cái bảng là đoạn trần kiều, là cây cầu đoạn đi hết tất cả những cái tâm trần tục của mình. Còn phía bên kia cầu có quyền gây lộn, nhưng mà bước qua bên đây cầu rồi dứt khoát không gây lộn nữa, đoạn trần rồi mà, phải không? Bây giờ Thượng Tọa chưa có đặt cái tên đoạn trần kiều, nhưng mà bây giờ quý Phật tử mình phải tự đặt trong tâm của mình, bước chân đi qua cái cầu đó rồi không còn gây gỗ, không còn phiền não, không còn hơn thua phải quấy, không còn nói xấu với nhau. Quý Phật tử đồng ý điều đó không? Cái chất để chúng ta đi về Phật không phải là 10 sâu, 20 sâu. Cái chất để mà chúng ta đi về Phật, cái động cơ để cho chúng ta giảng sanh không phải là bao nhiêu biến đại bi, không phải đi phóng sanh, không phải chỉ có cái điều là đi từ thiện, không phải chỉ có điều mặc áo tràng quy y rồi hằng đêm đến chùa tụng kinh lễ bái, không phải chỉ riêng điều đó. Nếu những điều đó mà thiếu cái động cơ, quý Phật tử đi không được. Cho nên đó, đọc kinh mà thiếu động cơ, đọc kinh không giảng sanh. Niệm Phật thiếu động cơ không giảng sanh. Phóng sanh từ thiện thiếu động cơ cũng không được về Phật. Thì cái động cơ đó tức là đoạn trần kiều đó quý Phật tử. Cho nên đó, thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta cố gắng để rồi chúng ta phát huy, chúng ta làm sao để xứng đáng với cái hai từ phước tường của mình. Phải không? Chữ phước là gì? Chữ phước gồm có chữ nhất, chữ khẩu và chữ điền bên đây. Còn ở phía bên tay trái là chữ thị, là họ. Có nghĩa là chữ phước thôi. Quý Phật tử ơi, chữ họ có nghĩa là quý Phật tử vào trong đây biết bao nhiêu họ, phải không? Đâu phải chỉ dành riêng cho một họ đâu. Nhưng nếu dành riêng cho một họ thì toàn thể chúng ta đều mang họ thích. Hiểu không, quý Phật tử? Đừng có thấy mặc áo lam rồi là muốn làm gì thì làm nha. Mặc áo lam cũng là mang họ thích đó. Nhưng mà sở dĩ chư vị tổ sư chưa quyết định cho quý Phật tử mang họ thích, bởi vì trên đầu quý Phật tử vẫn còn mái tóc của phiền não. Hiểu không? Cho nên còn phiền não lắm đó. Cho nên mà vội vàng cho quý Phật tử mang họ thích, thí dụ như thích Thanh Bình đi, thí dụ vậy đó. Phải không? Thí dụ cái cô Phật tử mặc áo lam này là pháp danh lấy họ thích đi là thích Thanh Bình, mà cổ đứng ở bên kia đầu cầu đoạn trần mà cổ gây lộn hoài thì làm sao Thanh Bình đấy, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy cô Thanh Bình hát nhạc Phật hay không? Nhưng mà niệm Phật dở quá. Nó rõ ràng như vậy. Hát nhạc Phật thì rất hay, nhưng mà niệm danh hiệu của Phật niệm rất dở. Thấy không? Hát nhạc Phật thì làm cho cái đạo tràng nó hưng phấn, nó sung mãn lên, phải không? Nhưng mà niệm Phật nghe chát chúa quá, không có Thanh Bình miếng nào hết, phải không quý Phật tử? Ở đây nói cho cô Thanh Bình nghe, có nghĩa là đoạn trần kiều là từ chỗ đó. Cho nên nó mình hát nhạc Phật thật là du dương, thì niệm danh hiệu của Phật thật là nhẹ nhàng, thì như vậy mới đoạn trần kiều được. Ở đây đó, chỉ cần nhìn cái mặt của quý Phật tử thôi, mình biết là Phật tử đó có qua được cái cầu đoạn trần chưa. Nghe âm thanh nói chuyện biết cái Phật tử đó có qua được cái cầu đoạn trần chưa quý Phật tử à. Cho nên cái đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng của chúng ta là đoạn trần kiều. Đoạn trần kiều có nghĩa là qua cây cầu mà chúng ta hóa giải hết mọi trần tục của cuộc đời. đạo tràng của chúng ta đi đến đây rồi, quý Phật tử có còn trần tục của cuộc đời không? Còn không? Chữ tục ở đây có nghĩa là liên tục thôi, chữ tục ở đây không có ý nghĩa gì mà nó ghê gớm lắm đâu. Chữ tục là liên tục, còn chữ trần là tâm đời của mình. Cho nên cái nghĩa đen chữ trần có nghĩa là bụi, còn nghĩa bóng của nó là gì? Là phiền não. Cho nên nó trần tục có nghĩa là cái tâm phiền não mình nó cứ liên tục hoài, nó không chịu dứt. Phải không quý Phật tử? Cho nên đi qua, đến cái đạo tràng Phước Tường phải qua cây cầu, và cây cầu đó chính là đoạn trần. Về cái tướng ở bên ngoài là mình phải đi qua cây cầu đó đó quý Phật tử, nhưng mà trong tâm của mình niệm Phật mà quý Phật tử còn đứng ở bên đây cái cầu đoạn trần hoài, rồi làm sao mình bước qua cây cầu bên kia được, trong khi Đức Phật A-di-đà đứng bên kia đầu cầu, còn mình cứ mãi mãi ngồi ở bên phía đầu cầu này hoài luôn. Phải không? Ngồi mặc áo lam đàng hoàng, nghe ngồi sắp hàng sắp lớp, ngồi phía bên đây đầu cầu niệm Phật lân hết mà không chịu bước qua cầu, hiểu không? Vào trong đây chỉ cần quý Phật tử nói rằng tháng 7 chị có đi chùa Phước Tường không? Dạ có. Chị thấy chùa Phước Tường nấu kiểm ngon không chị? Là còn ở bên đây đầu cầu đó quý Phật tử. Có nghĩa là cái tâm của mình nó vẫn còn có cái ý khen, cái ý chê đó, phải không? Tháng 7 ai cũng đi chùa rất là nhiều, nhưng mà rồi quý Phật tử ơi, mình không có đoạn trần. Mình đi chùa nhiều quá, nhưng mà rồi cuối cùng mình ở bên đây cầu không, mà chùa Phước Tường nấu kiểm năm nay ngon hơn năm ngoái, thất bại rồi. Ở bên đây đầu cầu, thấy không? Hoặc là chùa Hòa Bình nấu kiểm không ngon bằng chùa Phước Tường, rồi ở lại luôn, ở lại bên đây cầu luôn. Tháng 7 đến là du lan chứ không phải đến vì kiểm, phải không quý Phật tử? Cái hương vị của du lan không phải là hương vị của kiểm, mà hương vị của vu lan tức là vị mặn của mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình, đó là hương vị du lan. Nhưng mà tất cả chúng ta đã tháng 7 đi vào trong đây cứ kiếm cái vị của kiểm không, kiểm ngon, kiểm béo, kiểm này đầy đủ đồ nè, hồi năm ngoái chùa Phước Tường nấu còn thiếu món này còn thiếu món kia, năm nay công nhận thượng tọa chủ trì nấu cái nồi kiểm hết ý luôn. Chàng ơi, nồi kiểm mà có thạch dừa đồ nè, có nho đồ này nọ đủ hết luôn, phải không? Có hột sen. Chàng ơi, tháng 7 du lan mà đi vô đây phê bình nồi kiểm không, thất bại không? Đoạn trần kiều chưa? A-di-đào-phật chưa? Phải không quý Phật tử? Trong đây nè quý Phật tử nào, hồi tháng 7 mà vô trong đây ăn kiểm mà khen đâu, giơ tay lên coi. Quý Phật tử lắc đầu, thầy cũng biết rồi, tại vì đó mình không dám nói, tại vì khen chê tức là còn ở bên đây đầu cầu cho nên không dám nói, phải không? Chứ thiệt sự ra đó là mình khen liền, đi đến cái chùa nào nấu nồi kiểm mà mình múc một chén mình ăn mà mình cứ gật đầu mình khen hoài, kiểm nấu như vậy mới gọi là nấu kiểm nè. Thì như vậy là kể như mình tâm của mình vẫn còn là trần tục đó quý Phật tử à, phải không? Hoặc là mình đi du lan, ở đây thầy chỉ nói những cái trước mắt gần nhất cho quý Phật tử nghe để mình thấy mình có qua được cái cầu đoạn trần chưa. Đi du lan, chàng ơi, quý Phật tử ơi, ở đây quý Phật tử cài được mấy bông hồng? Cài mấy bông? Dạ một chùa một bông. Có nhiều Phật tử đó thì cài cái chùa này một bông hồng xong rồi gỡ ra đến cái chùa kia cài thêm một bông nữa. Có một lần thầy đi đến cái chùa cũng xa xa, có một cô Phật tử cũng lớn tuổi rồi, tóc bạc già rồi quý Phật tử, mà áo tràng, trời ơi, bông hồng giống như là bà mẹ Việt Nam anh hùng vậy đó, hết sức luôn, mười mấy bông một lượt luôn, cài trên cài dưới bông hồng không. Thầy hỏi cô ơi, cô cài bông hồng chi nhiều vậy? Nói dạ một chùa là một bông á thầy à. Thấy không, du lan đâu phải để cài bông hồng đâu, đúng không? Du lan đến để chúng ta đi tìm, hay nói đúng hơn thức tỉnh trái tim của mình. Và từ trái tim của mẹ mà mình mới thức tỉnh được trái tim của mình. Cho nên mình cài bông hồng ở đây có nghĩa là quý Phật tử ơi, mình đi tìm lại trái tim của mẹ, mình đánh mất lâu rồi, hiểu không quý Phật tử? Và bây giờ du lan mình đi tìm lại trái tim của mẹ, cho nên bông hồng cài trên ngực áo của mình là trái tim của mẹ, chứ không phải là đeo giống như bà mẹ Việt Nam anh hùng, phải không? Chàng ơi, giống như huy chương vậy đó, rồi làm sao đây? Vậy thì quý Phật tử ơi, tâm của mình nó vẫn còn trần tục. Trong đạo tràng của mình có ai suy nghĩ rằng là mai mốt tôi phải bỏ cái áo tràng này, nó cũ quá rồi, toàn bộ đạo tràng ở chùa Phước Tường mai siêu lam không? cái áo này nó cũ bằng KT, nó lâu đời dữ lắm rồi, chắc mới mốt tôi bỏ, tôi may, tôi kiếm siêu lam tôi may. Rồi hỏi thăm cái người đó, chị may ở đâu vậy chị, may khéo hết sức, vừa dặn hết sức vậy. Tâm trần tục nó còn đi tu, bởi vậy ở lại lớp hoài là phải rồi. Phải không? Khóa này là khóa thứ 83 rồi mà quý Phật tử ơi, có ai ở lại lớp không? Mô Phật nguyên một đạo tràng, con chưa ai lên lớp hết. Phải không? Tại vì 83 lần mà chưa có một người nào tu đúng 83 lần hết. Công việc lúc này khác, công việc lúc kia khác, tháng này khác, tháng sau khác, năm này khác, năm sau khác quý Phật tử à. Cho nên có đôi khi thân thể của mình đó, vô thường nó cứ khống chế mình hoài. Sanh bệnh lão tử, phải không? Sanh, rồi bệnh, rồi già nữa quý Phật tử. Cho nên rồi có đôi khi nhớ thì đi, có khi quên nữa. Ngủ sáng thức dậy, nằm cho mày tới gần 8 giờ giật mình thức dậy. Chàng ơi bữa nay tu Phật thất, thất bại chưa? Vậy là mình bỏ hết một lần rồi. Cho nên quý Phật tử mình tu không liên tục, thì làm sao mình được giảng sanh đây? Con đường của mình đi đó quý Phật tử, thêm một lần tu là thêm một đoạn đường, mất một lần tu là thêm một vách đá treo leo. Cho nên chỉ cần mình mất một lần tu thôi, thì đoạn đường đi phía trước của mình tạo thêm một vách đá treo leo, đòi hỏi mình phải vượt qua cái vách đá đó. Cho nên người nào mà tu xuyên suốt đúng 83 lần, người đó mở thêm 83 con đường đi về Phật. Con đường nào mình đi cũng được cả. Còn mình đi rồi, ví dụ 50 lần rồi, 50 con đường, tự nhiên lần này mình không đi, tự nhiên nó tạo ra một vách đá treo leo, phải vượt qua vách đá đó. Không phải riêng quý Phật tử vượt qua đâu, Trần Huyền Trang năm xưa cũng đã từng vượt qua những vách đá treo leo đó đó quý Phật tử à. Mình là những con người đi tìm đạo cũng giống như Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh vậy đó. Cho nên Trần Huyền Trang cũng phải bước qua cái cầu đoạn trần, và mình cũng phải cần bước qua cái cầu đoạn trần. Cái cầu mà Trần Huyền Trang đi qua đó quý Phật tử, cái cầu đó không có tai vện. Nhớ chưa? Cái cầu đó thẳng qua bên kia vậy thôi à, không có tai vịnh đâu. Bắt giới qua không được, Sa Tăng qua không được, Tiểu Bạch Long qua cũng không được luôn, chỉ có Tôn Ngộ Không qua được thôi. Quý Phật tử biết tại sao trong Tây Du Ký mà nói cái cầu đoạn trần đó mà chỉ có một mình Tôn Ngộ Không đi qua được? Là tại vì Tôn Ngộ Không tức là cái gì mình cũng không hết, tâm của mình buông xả hết thì qua được cái cầu đoạn trần. Ở trong đây quý Phật tử nè, thầy hỏi thật quý Phật tử, giơ tay thật nha. Ai không hết tất cả mọi thứ giơ tay lên. Chàng ơi hỏi câu nào cũng không ai giơ tay hết. Vậy là đạo tràng chùa Phước Tường tập trung toàn bộ những con người chân thật. Nếu không mình chân thật mình mới không dám giơ tay lên, phải không? Đâu có ai không hết đâu quý Phật tử. Ao Lam ngồi ở dưới không, không có ai cái có cái không hết trơn đó. Thậm chí thầy nói mặc áo vàng như thầy còn chưa có cái không hết mà, phải không? Cho nên đó, mình chưa có cái không được, cho nên chúng ta phải khẳng định mình là những người chưa từng bước qua đoạn trần kiều. Tôn Ngộ Không đi qua được bởi vì Tôn Ngộ Không tức là lý trí của mình, sự thanh tra trí tuệ của mình luôn luôn lúc nào cũng phải là không cả, thì mới đi qua được cái cầu đó. Không có tai vịnh đâu quý Phật tử, không nương gáo vào đâu hết. Con đường đi qua đoạn trần kiều là con đường tự mình đi, không ai dẫn mình đi qua đâu, phải không? Mình muốn qua được là qua, còn không qua là mình ngồi ì một chỗ thôi. Cái đó không ai xúi mình đi, cũng không ai bắt mình ngồi ở lại. Cho nên qua được là qua, không qua được là ngồi lại thôi. Cho nên trư bát giới sở dĩ không qua được bởi vì trư bát giới chính là tình cảm đời thường của Trần Huyền Trang. Cho nên tất cả chúng ta sống bằng tình cảm đời thường quý Phật tử ơi, không bao giờ bước qua cái cầu đoạn trần đó được. Không qua được đâu. Tình cảm đời thường là gì? Thương yêu ghét muốn. Ở trong đây quý Phật tử có thương không? Mô Phật có. Có ghét không? Dạ có. Có ham muốn không? Dạ có. Hết tất cả mọi thứ đó đều là trần tục cả. Cho nên đó chính là tượng trưng cho trư bát giới. Đó là tình cảm đời thường của một con người tu tập, của một con người đang trên đường thỉnh kinh, đang trên đường về Phật. Cho nên trư bát giới đẹp không quý Phật tử? Đẹp không? Tình cảm đời thường của mình nó xấu, mà cái lý trí tuyệt vời của mình đó nó cũng xấu luôn. Nhưng mà chẳng qua nó đi học đạo, rồi nó hiểu được cái lý của nó, cho nên nó nhanh nhẹn và nó giác ngộ được. Đầu tiên hết, con khỉ của mình chính là ý thức đó quý Phật tử à. Cái ý thức trong tâm của mình là con khỉ đó, lăng xăng lộn xộn dữ lắm. Rồi đầu tiên của nó là bắt đầu nó đi học đạo với ai? Bồ đề tổ sư. Mà bồ đề là gì? Giác ngộ. Cho nên nó đi học bằng sự tự giác ngộ của nó. Ý thức của mình đó, mình giác ngộ được rồi là ý thức của mình thấy cái gì nó cũng không quan trọng cả quý Phật tử à. Cái mạng của mình cũng không có quan trọng đâu, sự sống của mình cũng không có quan trọng, thân thể của mình lại càng không quan trọng hơn, huống chi là tiền tài danh vọng, nhà cửa cao. Rồi quý Phật tử ơi, gia đình, bà con, hàng xóm, nói chung tất cả những thứ đó không phải là những điều quan trọng để quyết định cho mình đâu. Thời gian mà cho chúng ta sống ở giữa cuộc đời này, thời gian đó tùy người. Có người thì nó rất là quý giá, nó giống như là trân bảo. Còn có người đó thì thời gian nó trở thành một tên sát thủ vô hình. Cho nên người nào mà có thể buông bỏ được quý Phật tử thì thời gian đó chính là thời gian của Phật. Còn người nào không buông bỏ được, tâm của mình cứ dính mắc hoài, tâm của mình cứ chất chứa hoài, tâm của mình cứ tích lũy hoài, thì nó chính là sát thủ vô hình. Và từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng cái sát na của mình, từng nháy mắt của mình, nó chính là tên sát thủ vô hình. Và nó cướp đi tất cả muôn ngàn công đức của chúng ta. Cho nên nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu vạn phảnh công đức chi lâm. Một cái niệm mà chúng ta sân lên, chúng ta buồn bực ai đó, chúng ta ghét người đó, chúng ta thương nhớ người đó, chúng ta tương tư người đó, chúng ta sầu não vì người đó, hoặc là chúng ta nhớ nhung một bóng hình nào đó, hoặc là chúng ta yêu thương một cái quá khứ nào đó của chính chúng ta, thì quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó là tên sát thủ vô hình. Nó sẽ thiêu hết, nó đốt hết muôn ngàn thửa rừng công đức của mình. Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Một lời nói ra có thể tổn cả những cái đức bình sanh của mình. Ở đây quý Phật tử có thốt lên một câu nói nào mà làm tổn cái đức bình sanh của mình, phải không? Nhất là mấy bà cụ đó, có đôi khi mình lúc chưa biết đạo, quý Phật tử ơi, cái lời nói của mình đó, nhất ngôn phát xuất một lời nói ra, năng tổn bình sanh chi đức, hay làm cho mình tổn cái đức lúc mình còn đang sống. Cho nên quý Phật tử thấy rằng đó, mà mình chửi con mình, chửi cháu mình, làm tổn đức bình sanh. Có ai chửi không? Mô Phật, con chửi, con mắng nó, chẳng những con mà chồng con luôn nữa, phải không? Có nhiều người đó quý Phật tử ơi, bực mình quá rồi, muốn nói một câu cho nó bớt cái cơn giận của mình, nói một câu cho nó bớt đi sự bực tức của mình. Nhưng mà mình càng tức chừng nào mình muốn thỏa mãn cái câu nói của mình, quý Phật tử ơi, công đức lành của mình nó tiêu tan hết. Mà công đức là gì quý Phật tử biết không? Có rất nhiều các thầy giảng sư giải thích cho quý Phật tử nghe công đức nhiều lắm rồi, nhưng mà có khi giảng nhiều chừng nào quý Phật tử không hiểu công đức nhiều chừng nấy luôn. Càng giảng chừng nào không hiểu công đức luôn. Tại vì định nghĩa là gì? Là một mớ hàng rào ngôn ngữ, nó được bao quanh một vấn đề mà mãi mãi không giải quyết được, gọi là định nghĩa. Cho nên ai mà định nghĩa công đức nhiều chừng nào là kể như thất bại chừng đó, làm cho Phật tử càng ngày càng mờ mịt luôn. Cho nên ở đây thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, công đức là gì? Là chất người của mình. Cái chất người của mình, người nào mà làm mất công đức, tức là làm tuột chất người của mình xuống. Cho nên bây giờ quý Phật tử mang được thân người, tức là ngày trước của mình, kiếp trước của mình đã tích lũy muôn ngàn công đức, để bây giờ quý Phật tử được thân người và chất người trong đó. Bây giờ mà mình tu, bây giờ quý Phật tử mang được thân người và chất người rồi, mình tu làm sao mà kiếp sau của mình còn mang thân người mà chất người nó thấp hơn chút? Tức là kiếp sau mình xấu hơn một chút, mình yếu hơn một chút, mình hát không hay nữa, thí dụ như vậy. Rồi mình không biết đạo luôn, tức là kiếp sau mình mất thêm một chút. Rồi kiếp sau nữa vẫn còn mang thân người, nhưng mà cái chất người nó lưng thêm một chút nữa quý Phật tử. Rồi mình sinh ra, con mắt mình không có, rồi cái môi mình không đủ, rồi tay chân của mình không quẹo. Rồi kiếp sau mình không tu nữa, chất người nó lưng thêm một chút nữa, thân thể của mình nó cong quẹo, nó lê lết đầu đường, nó xin từng miếng cơm canh cặn của người đời để mà ăn. Rồi kiếp sau mình không còn đủ chất người, hoàn toàn mất đi chất người nữa quý Phật tử. Mình sinh ra làm thân người mà giống như người thực vật vậy đó. Mình sinh ra một con người mà nó nằm hoài quý Phật tử à, nó không có gì hết, đói hay buồn, đau hay vui gì, nó cũng nằm ì một chỗ. Hai ba mươi mấy năm trời rồi nó vẫn nằm một chỗ thôi. Đó là xác người vẫn còn mà chất người đã hết. Rồi kiếp sau nữa nó mất luôn quý Phật tử ơi. Xác đã mất, chất đã mất, thì quý Phật tử ơi, tùy theo tâm lúc đó có thể muôn ngàn lối rẽ, phải không? Con đường của chúng sinh là một bùng binh muôn ngàn lối rẽ. Con người để mà con đường đi đến chất người của mình chỉ có một mà thôi, là con đường dẫm lên dấu chân của Phật. Nếu mà quý Phật tử nào mà còn dẫm chân chân, dẫm lên dấu chân của Phật, quý Phật tử còn có thể duy trì được chất người trong tâm mình. Còn nếu không, quý Phật tử ơi, chất người nó lưng hết rồi, tự nhiên linh hồn của mình, thân trung ấm của mình, nó bước qua cái thế giới bùng binh muôn ngàn lối rẽ, tức là thế giới của súc sinh. Lúc bấy giờ tùy theo tâm trạng của một con người, người tham sân độc ác nhất đi qua thế giới của hổ, báo, hùm, rắn, bò, bò cạp, quý Phật tử, đó là mình đi qua cái con đường của thế giới súc sinh, mang cái chất sân ở trong đó. Còn mang cái chất si ở trong đó là quý Phật tử ơi, mình sinh ra loài những cái loài thú, ví dụ như quý Phật tử sinh ra con trùng nè, rồi cũng sinh ra con gián nè, sinh ra con ruồi nè, sinh ra tất cả những cái con mà nó từ dưới lòng đất nó chung lên thôi. Còn mang cái chất tham, quý Phật tử ơi, nó sinh ra bồ câu, uyên ương nè, vịt nè, gà nè, tất cả các loài chim vân vân. Mình có thể nào mà mình có thể, mình tin tưởng rằng cái linh hồn của mình, thân trung ấm của mình, nó giảm lên dấu chân của Phật không quý Phật tử? Cho nên đó, ngay từ bây giờ tâm mình không bước qua đoạn trần kiều, tâm của mình không vượt qua cái cầu đoạn trần tục đó, thì mình chưa bao giờ tin tưởng rằng kiếp sau mình có thể gặp Phật được. Mỗi một ngày quý Phật tử ơi, có đôi khi chúng ta tu nhưng mà chúng ta làm lưng cái chất Phật, làm lưng cái chất người trong tâm của mình. Chất Phật là gì? Là chất người đó quý Phật tử. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngồi thiền định với cội Bồ Đề, Đức Phật nói: Như Lai ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm. Như Lai không để thành một vị thần hay một vị thánh, đứng trên hoa sen ngàn cánh, phóng ra muôn ngàn tia hào quang. Như Lai ngồi trên tòa sen, Như Lai chứng quả vị Bồ Đề, Như Lai bước chân lên ngôi vị giác hoàng. Có nghĩa là Như Lai từ một con người ô nhiễm trở thành một con người thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên quý Phật tử, sở dĩ mình mang cái thân người ô nhiễm có nghĩa là gì? Cái chất người của mình nó bị lưng. Quý Phật tử hiểu không? Chất người của mình nó bị lưng. Còn Đức Phật là chất người đầy đặn. Ở trong đây quý Phật tử ngồi nè, cái tâm trần tục của mình nó còn nhiều quá quý Phật tử. Cho nên khi nào mà quý Phật tử để cho cái chất người của mình lưng xuống thì chất súc sanh nó nhảy vô, chất địa ngục nó nhảy vô, chất ngạ quỷ nó nhảy vô liền để cho nó bằng, nó đầy. Hễ mà bên đây mà cái chất thanh tịnh mà nó tràn ra, nó lưng hết thì cái chất dơ nó đổ vô. Hễ mà lưng hết chất dơ nó đổ vô. Cho nên Đức Phật cố gắng tạo cho mình cái chất người đầy đặn luôn, để cho những cái chất địa ngục ngạ quỷ súc sinh không bao giờ tấn công vô được. Còn mình đó quý Phật tử, ngồi trong đạo tràng mình tu như vậy đó, thầy nói thật luôn, tâm của mình trước qua chưa bước qua được cái cầu đoạn trần là tâm của mình chất người bị lưng nhiều lắm đó. Ở trong đây thầy nói cho quý Phật tử nghe nha. Đức Phật nói một người vợ hiền, hay nói đúng hơn bỏ chữ hiền đi, nhiều khi không đúng phải không? Có nhiều bà vợ dữ lắm cho nên nói vợ hiền vậy không đúng rồi. Cho nên Đức Phật nói cái chất của một người vợ nó gồm có năm chất. Thầy kể năm chất đó ra rồi quý Phật tử coi mình đã từng làm vợ hoặc là đang làm vợ, quý Phật tử coi mình nằm ở trong chất nào nha. Năm chất. Chất thứ nhất là thánh thiện. Chất thứ hai là quý phái. Chất thứ ba là hồn nhiên. Chất thứ tư là mang dại. Và chất thứ năm là ma quái. Năm chất. Đạo tràng chùa Phước Tường nằm nằm những cô Phật tử lớn tuổi đã từng làm vợ, mình nằm trong chất nào? Chất nào quý Phật tử? Quý phái hay ma quái? Hồn nhiên hay mang dại? Hả? Nói thật đi. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, một người vợ mang cái chất thánh thiện, một người vợ đó sống chỉ biết hy sinh mà thôi. Sống chỉ biết hy sinh, sống trong tâm Bồ Tát mới gọi là thánh thiện. Chỉ biết hy sinh, cho dù chồng con có như thế nào đi nữa vẫn hy sinh, phải không quý Phật tử? Cho nên người phụ nữ đó có chất thánh thiện. Người phụ nữ có chất thánh thiện chấp nhận chịu đựng, chấp nhận hy sinh và chấp nhận
cải tà quy chánh cho toàn bộ bên chồng mình và bên ruột thịt của mình. Đó là người vợ mang cái chất thánh thiện. Ai mang chất thánh thiện giơ tay lên? Có không? Có ai hy sinh? Có ai chịu đựng? Có ai có thể là xoay chuyển cái tâm? Thí dụ chồng mình nhậu hoài, chồng mình cứ người ngược đãi mình hoài, bạo lực với gia đình hoài, một người phụ nữ chịu đựng hy sinh, không nói xấu chồng, không kể lể với hàng xóm về cái tình trạng của chồng, không đi thưa chồng, không đi trình với chính quyền về cái tội bạo lực của chồng, mà hy sinh chịu đựng và quay hướng cho chồng mình trở về đạo, đó là người phụ nữ, người vợ mang cái chất thánh thiện. Còn người phụ nữ nào chồng như thế nhưng mà có chất quý phái, có chất quý phái có nghĩa là chồng đánh đập hà khắc nhưng mà vẫn nhỏ nhẹ với chồng, có nghĩa là có thể làm cho chồng mình bước lại tất cả những cơn bạo lực. Quý Phật tử ơi, người phụ nữ đó là quý phái, không nói những lời thô tục, luôn luôn lúc nào cũng nói những lời đàng hoàng, nói những lời văn minh, đó là người phụ nữ mang cái chất quý phái. Còn người phụ nữ mang cái chất hồn nhiên, tức là chồng quậy, chồng làm gì đó, chồng đi nhậu gì đó, không giận, không hờn, không để ý làm chi, mệt lắm, phải không? Đó là người phụ nữ hồn nhiên. Còn người phụ nữ mang dạy, tức là về chồng đánh mình, đánh lại. Có một người vợ, chồng đánh hoài mệt quá đi, đánh đâu có lợi ông chồng đâu quý Phật tử, cho nên cuối cùng rồi đợi ông nhậu xỉn về, ông nằm giọng ông ngủ đó, bắt đầu lấy dây mai cái giọng lại. Mai cái giỏng lại xong, lấy cây tre đứng ở ngoài giỏng quất túi bụi. Ông đang xỉn mà quất cái ông tỉnh luôn quý Phật tử. Cái bắt đầu bà đứng bà nói, mày ngon mày xỉn mày đừng ngủ giỏng đi. Mày ngủ giỏng tao đập mày như kiểu này hoài luôn. Một lần một ông chồng tưởng luôn. Đó là những người phụ nữ mang dạy. Phải không quý Phật tử? Đó. Người ta hay nói cái câu là tức nước dở bờ. Nhưng mà không, cái tâm trạng thầy nói cái chất của một con người đó. Nếu người thánh thiện thì không cần tức nước dở bờ đâu, nhưng mà cái chất mang dạy trong tâm của mình, cái chất đó gọi là chất gì quý Phật tử biết không? La sát nữ. La sát nữ có nghĩa là dám đánh chồng, dám đập con, chửi mắng chồng, chửi mắng con hoài luôn. Nghĩa là làm không phải là đứng chửi liền, không phải chửi trong nhà mà đứng ngoài đường chửi luôn nữa quý Phật tử. Chồng đi nhậu đứng lại ngay bàn nhậu, trước mặt bạn bè chửi luôn. Đó là mang cái chất la sát nữ đó. La sát nữ có nghĩa là trong kinh nói rằng là người phụ nữ ăn thịt chồng, ăn thịt con, nhưng mà không phải ăn thịt mà là lấn lướt quyền của chồng và lấn lướt con cái của mình. Con nó có một ý kiến lấn lướt luôn, chồng có ý kiến lấn lướt luôn, trong gia đình chỉ có bả cầm quyền và cầm tiền thôi, phải không? Đó là người phụ nữ mang chất la sát. Còn những người phụ nữ mang tính chất ma quái, quý Phật tử ơi, có thể điêu đứng chồng mình, có thể điêu đứng chồng con, sẵn sàng bỏ con mình một nơi, bỏ chồng mình một ngã. Có nghĩa là mình muốn làm gì thì làm, đang sống chung với chồng mà có quyền sống chung với người khác nữa. Đó là người phụ nữ mang chất ma quái trong lòng. Đó là người phụ nữ mà Đức Phật gọi là ma nữ. Tức là thế giới của ma nữ, thế giới của ma nó cho những người phụ nữ của thế giới ma xuống cõi trần của mình để làm cho nó vẫn đục. Rồi thế giới của A-tu-la nữ, tức là la sát nữ, nó thả những người nữ xuống đây để làm vẫn đục. Tất cả những cái đó đó quý Phật tử. Còn những người phụ nữ quý phái là cõi trời đi xuống, những người phụ nữ thánh thiện là từ Bồ Tát giới đi xuống, những người phụ nữ mang chất hồn nhiên là từ con người trở lại. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, những người phụ nữ mang năm tính chất đó, mà năm tính chất đó chính là trần tục, gọi chung là trần tục hết quý Phật tử à, hiểu không? Nhưng mà chỉ có thánh thiện thôi thì quý Phật tử ơi, mình mới có cơ hội bước chân qua khỏi cái cầu đoạn trần. Chỉ có thánh thiện thôi mới có cơ hội bước chân qua khỏi cái cầu thánh thiện. Cho nên đó, thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đó, cố gắng đừng bao giờ để cho tâm phiền não của mình nó lẫn lộn và nó làm cho mình khổ não, nó làm cho mình nó điêu đứng. Còn những người đàn ông đừng có nghe như vậy rồi quý Phật tử, nam đó nghe như vậy rồi mình muốn làm gì thì làm, sai rồi quý Phật tử à. Những người Phật tử nào, người nam mà uống rượu hành hạ đánh đập vợ con mình, tức là người đàn ông đó mang chất xúc sinh, có nghĩa là thân người đã mất hết rồi, cái chất xúc sinh nó tràn về. Bởi vì khi uống rượu, quý Phật tử xem thử coi, nhìn kỹ thử coi, nó có phải là mang trong đó, loáng thoáng trong đó một chất nào của xúc sinh đang tồn tại trong cơ thể một con người không? Cho nên tất cả chúng ta cố gắng. Sở dĩ Đức Phật nói năm giới cho chúng ta, mà Đức Phật nói đây không phải là Như Lai cấm đâu. Tất cả những người con của Như Lai đừng bao giờ nghĩ quan cho Như Lai. Như Lai không có cấm các con. Như Lai chỉ nhắc nhở các con năm giới đó chính là năm cánh cửa để bảo vệ chúng con giữ mãi chất người trong thân và tâm của các con thôi. Cho nên mình cần phải giữ, chứ không phải là Đức Như Lai cấm mình. Quý Phật tử hiểu không? Mình sinh ra không sát sanh tức là có chất người rồi, không trộm cắp cũng có chất người rồi, không tà dâm cũng giữ gìn chất người rồi, không nói dối và không uống rượu, tự chúng ta đã giữ gìn chất người của mình. Còn người nào mà uống rượu tự mất đi và lưng đi chất người của mình hết năm 1/5 rồi đó quý Phật tử. Người nào uống rượu không sát sanh, là không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối đó nghe, giữ năm cái đó trọn vẹn mà chỉ có uống rượu thôi là mình làm lưng hết 1/5 chất người. Lúc bấy giờ loáng thoáng ở trong cái cơ thể con người của mình, lời nói của mình cũng có một chút gì đó xuất sinh, rồi bóng dáng tướng đi của mình cũng loáng thoáng một cái gì của nó xuất sinh, và suy nghĩ của mình cũng xuất sinh luôn quý Phật tử. Có nghĩa là khi nhậu vô rồi, tự nhiên rồi mình nhìn thấy già như trẻ, trẻ cũng như già, rồi mình kêu ba mẹ mình cũng bằng thằng này con nọ không? Loáng thoáng không? Sự xuất sinh trong đó không quý Phật tử? Rồi cái tướng đi của mình có phải xuất sinh không? Đâu có đứng thẳng đi ngay, loạn chọn rồi té qua té lợi, rồi nằm dưới đất ngủ dùi trong cỏ. Như vậy thì rõ ràng đó là thoáng thoáng của xuất sinh. Vậy thì cái tâm vượt qua nỗi đoạn trần tiều là quý Phật tử ơi, mãi mãi mình đóng đi cái cánh cửa về Phật đó. Có một ông già đó, không biết thầy có đọc bài thơ của một ông già khi quy Tam Bảo rồi, ông nói về cái chuyện rượu của mình đó, không biết thầy có nói bên đạo tràng Phước Tường chưa ta? Thầy bây giờ có nói rồi, thầy xin lặp lại, còn chưa nói thì nói cho quý Phật tử nghe nha. Cái ông này ông quy y rồi, năm ông quy y là ông 79 tuổi. Quý Phật tử ơi, quy 79 tuổi, 81 tuổi ông chết queo. Quy y được 2 năm rồi chết. Nhưng mà còn hơn là không quy y. Ông mua khi mà ông quy y năm 79 tuổi rồi, ông làm một bài thơ, ông dán lên trên cái giường ngủ của ông đó quý Phật tử. Nhậu chi, nhậu quỷ mà nhậu hoài. Nhậu cho hết lít, nhậu vài trăm ly. Nhậu đi, nhậu đứng, nhậu quỳ, nhậu tàn, nhậu mạc, nhậu thì nằm rên. Ngủ trong đêm lạnh khỏi mền, giật mình thức dậy, nằm bên bờ lề. Mồ hôi đổ đượm quá ghê, chổi tay đứng dậy, thả ghề bước đi. Ngên ngang miệng nói sầm xì, bữa nay tao đã má mày ở đâu? Bà vợ ngó thấy thêm rầu, ông ơi, ông hỡi nhậu đâu mà xình sàng. Bà sao nói bậy nói càng, dù cho tôi đã bà than cái nỗi gì. Ông này sao lại sân si, ông mau vô ngủ, ngủ đi cho rồi. Chồng tôi, ổng nhậu quá trời, chửi con, mắng vợ, đứng ngồi không yên. Đó là một bài thơ giác ngộ đó quý Phật tử. Một bài thơ tự giác ngộ về rượu của mình. Quý Phật tử uống rượu nè, những cụ nào mà hồi xưa còn uống rượu có giống vậy không? Đi ngã nghiêng rồi đó quý Phật tử ơi, rồi bắt đầu lủi vô trong bụi chuối rồi nằm ngủ một giấc vậy đó. Ngủ mà kêu bằng đêm lạnh, ngủ mà không cần đắp mền luôn, quý Phật tử thấy ghê không? Thành ra rồi đó, cái ngủ, cái uống rượu là gì? Là cái chất xúc sinh loáng thoáng nằm trong cái chất người của chúng ta. Cho nên người đàn ông nào mà bạo lực nè, ngược đãi vợ con nè, rồi hành hạ vợ con, rồi uống rượu, rồi cờ bạc, thì quý Phật tử ơi, chất người đã lừng xuống, công đức đã tiêu tan, chất xúc sinh loáng thoáng nằm trong đầu của mình đó. Chính vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn mới dạy mình thôi. Đức Thế Tôn mới nhắc nhở mình đó quý Phật tử à. Lúc mình vừa mới mở mắt chào đời, lúc đó năm giới còn y nguyên trong con người của mình. Khi mình bắt đầu lớn lên, mình bắt đầu phân biệt, mình phân biệt rằng là cha mẹ thương, rồi mình phân biệt hàng xóm thương, mình phân biệt cái này đẹp, cái này xấu, vân vân. Tâm của mình phân biệt, lúc đó chất người bắt đầu lưng xuống. Một đứa con mà nó ỷ lại, nó thấy cha mẹ thương nó, mà nó bắt đầu nó nhõng nhẽo, rồi bắt đầu nó đòi hỏi, rồi bắt đầu nó hờn trách cha mẹ đó, chất người bắt đầu lưng xuống. Quý Phật tử ơi, trong con người của mình, nó chất người là dương khí, mà để cho những cái chất xuất sinh địa ngục ngạ quỷ nó lấn lướt trong chất người thì âm khí nó tràn vô. Có nhiều người nói tại sao mà người ta hay nói mày bất hiếu với cha mẹ, mày coi chừng bị trời đánh. Không phải chỉ bất hiếu với cha mẹ mà làm những điều tổn đức. khi mà mình bất hiếu với cha mẹ, quý Phật tử ơi, Đức Thế Tôn đó nói là cái tội lớn nhất trong cuộc đời. Cho nên mình chỉ cần mình bất hiếu với cha mẹ là cái phúc của mình nó lên, chất người của mình nó xuống, dương khí của mình nó tiêu tan. Thành ra trong con người của mình nó tồn tại tội lỗi và âm chất mà thôi. Cho nên những đứa con đó đi ra đường, trời mưa, tức là sét ở trên trời nó xẹt với nhau, thì điển dương từ trên trời nó đi xuống, thì đúng vào cái con người nào mà mang cái âm chất trong người, nó hít lại, nó làm một cái đùng đen thui. Đạo tràng mình thích cái đó không? Thì đừng bao giờ bất hiếu với cha mẹ, vậy thôi. Bất hiếu với cha mẹ nó có nhiều thứ lắm đó. Đó là cái cầu mà quý Phật tử cần phải vượt qua. Bất hiếu với cha mẹ là cái trần tục lớn nhất trong cuộc đời của mình. Đức Phật nói trái đất ở đời gọi là nặng, nhưng mà ơn của cha mẹ mình nặng hơn trái đất. Vậy thì quý Phật tử chỉ cần xúc phạm đến cha mẹ, tức là quý Phật tử đã làm cho trái đất này tiêu tan rồi đó. Phải không? Cha mẹ mình tương đương với trái đất. Nếu mình coi cha mẹ mình là trái đất thì trái đất là cha mẹ của mình. Cho nên mình bất hiếu với cha mẹ của mình thì trong người của mình toàn là âm chất, điện âm không quý Phật tử à. Phải không? Thì đi ra trời mưa tự nhiên điện dương nó tìm điện âm nó sẽ xuống dính liền quý Phật tử. Rồi bữa nào mà trời không mưa đó thì cũng tiêu tùng luôn. Trời không mưa quý Phật tử ơi, mình mang cái âm chất thì điện dương ở trên trời nó cũng kiếm mình luôn. Ở Long An đó, khi mà lúc mà chưa giải phóng, còn chế độ trước đó quý Phật tử, đi đường ở Long An quý Phật tử, ở phía bên tay trái của mình lúc mà ruộng gãy không đó, có một cái ngôi mộ xây đứng đó. Tức là cái thằng này nó kêu má nó ở nhà coi chừng con giùm nó. Hai vợ chồng đi đám cưới mà không chịu về. Đáng lẽ ra mình có con nhỏ thì mình đi về sớm, không, hai vợ chồng kêu bằng là cà kê con ngỗng đó, biết không? Rồi bắt đầu đi nói chuyện hoài luôn, thằng chồng cứ lo nhậu hoài. Bắt bà già ở nhà, bà già chồng, tức là bà nội đó, giữ thằng nhỏ 3 tuổi, chàng ơi, rồi bà già gần 70 rồi mà giữ thằng nhỏ 3 tuổi, bà chạy gì lợi nó quý Phật tử. Nó bà chạy qua, nó chạy lại, bà bò theo, nó ghét bà đuối, bà ngồi, bà nói mày muốn làm gì, nó làm, ta chịu hết nổi rồi. Nhỏ té xể cái đầu gối. Hai vợ chồng chiều đi về, thấy con mình đầu gối lát hết, bắt đầu hỏi. Thì bà nói rằng là con mày nó quậy quá, tao giữ không nổi. Cái nó cự với bà liền, nó nói tôi giao cho bà giữ mà bà để cho con tôi nó sể giò sể cẳng vậy. Bà già nói con của mày mày không giữ, mày bắt tao giữ. Nó té thì kệ nó quậy ghiếc cho nó té, ghiếc nó tởn à. Chàng ơi, nó vô trong bếp, nó rút cây dao, nó rượt, nó chém bà già, nó quý Phật tử. Bà già gần 70 rồi, bắt đâu còn đường nào chạy đâu, chỉ có con đường băng ra ruộng thôi quý Phật tử. Bà chạy ngoài ruộng mà ruộng thì nó cũng khô, chạy đau chân lắm, đạp lên tất cả những cái rốc rạ đó, đạp nhưng mà sợ chết phải chạy thôi. Nó rượt theo gần tới rồi, còn khoảng chừng 8 tấc nữa thôi, nó cầm cái dao nó xả xuống quý Phật tử, nó đứng luôn giữa ruộng. Người ta gọi là trời trong, nhưng mà thật sự ra cái điện âm của nó quá lớn, cho nên điện dương nó hít vô cái đứng luôn. Mà những người xung quanh mà đi vô để mà cứu nó ra, đi vô, đi gần nó chừng nào là nó đau chừng nấy. Tức là cái dương điện của người còn sống đi vô là cái âm điện của nó hút vô đã đau dữ lắm luôn. Mẹ của nó tuy rằng nó làm những điều như vậy đó, nhưng mà mẹ vẫn thương con, vẫn khóc nhìn chàng nhạc càng vào, rồi ôm con, nhưng mà vô của không được, nó đau đớn, nó khóc dữ lắm. Rồi cuối cùng cầm cái dao và chết luôn ở đó. Rồi bà già làm cái mộ mà cứ bằng là cái mộ xây tháp cho người đứng luôn đó. Rồi sau ngày giải phóng thì lấy cốt nó đi, rồi bắt đầu là xây nhà bích, mình không thấy nữa. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử là cái tâm trần tục của mình còn nhiều lắm quý Phật tử à. Cho nên mặc áo lam mà làm dơ góc áo tràng lam đó quý Phật tử. Mình mặc áo lam mà mình làm dơ góc áo tràng lam, mình biết màu lam là màu gì không? Màu của cha mẹ. Vậy nó hỏi màu của mùa du lan là màu gì? Nó màu hồng cài trên ngực áo, sai rồi. Cái màu lam là màu du lan đó. Tại vì sao vậy quý Phật tử ơi? Màu khối lam chiều, tức là một người con xa xứ khi đi về ở bên con đê, nhìn qua bờ ruộng thấy ngôi nhà lá của mẹ mình. À, mẹ mình còn sống, bởi vì sao biết? Vẫn còn có những cái gì? Làng khối lam chiều, có nghĩa là mẹ còn sống và mẹ đang nấu cơm. Trừ khi nào mẹ mình mất, có nghĩa là mất đi cái làng khối lam chiều đó. Cho nên rồi tất cả chư vị tổ sư, tất cả những người trước mới cho mình mặc áo lam, để quý Phật tử ơi mặc vào trong đây để nhớ mình còn màu khối lam chiều đó quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử ơi, cái trần tục của mình chưa qua được đâu. Chỉ có cái cầu trần tục, tức là ở gia đình của mình thôi, mình đã bước chưa qua rồi, phải không? mình bước chưa qua. Bởi vì mình đã nghĩ rằng có nhiều người cha mẹ đã mất, thì mình cứ nghĩ trong tâm ổng bả chết lâu rồi, bây giờ thành cát thành bụi xương tàn tốt lụng rồi, cho nên mình không cần phải nhớ. Còn có những người cha mẹ còn sống kế bên mình mà hình như cha mẹ mình đã chết luôn quý Phật tử. Chỉ cần mình đã quên, mình không nhìn, mình không nhớ, thì cha mẹ mình đã nhớ trong những khoảnh khắc đó đó quý Phật tử. Cho nên mình quên cha mẹ mình một ngày, cha mẹ mình chết đi một ngày. Quên một tháng, cha mẹ mình đã chết trong tâm mình một tháng. Cho nên đó, mặc áo lam để nhớ đó quý Phật tử à. Bây giờ người nào mà lỡ rồi qua mùa Du Lan, nhưng mà tại vì đã đoạn Trần Kiều mà phải không, cho nên bây giờ thầy nhắc quý Phật tử, thật sự ra mùa Du Lan là mùa cả cuộc đời chứ không phải mùa tháng 7 không đâu. Cho nên mình muốn rằng cái cầu bước đầu để cho mình qua xứ Phật là cái cầu ở gia đình mình. Tại vì cha mẹ là hai ông Phật, hai ông Phật không khói hương, hai không Phật không có hương quả, hai không Phật không có hoa trái, hai ông Phật không có người lễ bái, hai ông Phật không có tòa sen và chẳng bao giờ phóng hào quang được. Hai ông Phật rất là bình dị thân thương. Hai ông Phật ngồi trên đôi dép của mình ở giữa chợ trời. Ông Phật ngồi trên đôi dép thôi chứ không cần ngồi trên cái tòa sen, ngồi giữa chợ đời quý Phật tử, bán từng cọng rau muống, bán từng cọng rau lan, vân vân. Hai ông Phật có thể ngồi trên chiếc xe xích lô, chiếc xe lô đạp. Hai ông Phật có thể ngồi trên lưng con trâu, vân vân, nếu nhà mình ở dưới quê. Cho nên quý Phật tử ơi, hai ông Phật đó, cuộc đời, cuộc sống, tuổi thọ, tỷ lệ nghịch với các con của mình. Con dần lớn bên đời cha dần tắt, con càng đẹp bên đời mẹ càng bạc màu tóc trắng. Cho nên mẹ của mình càng già, càng nua, càng lụm cụm, càng rụng răng, càng tóc trắng chừng nào, con gái càng đẹp chừng đó, tóc nó càng mượt mà càng ống ả chừng đó. Còn con trai nó càng vạm vỡ, càng khôi ngô, càng tuấn tú, càng thanh lịch chừng nào thì cha nó càng gần chết chừng đó đó quý Phật tử. Cho nên hai ông Phật đó tuyệt vời như vậy đó. Cho nên cần thứ nhất bước qua đoạn Trần Kiều, bước qua cái cầu đoạn Trần đó đi. Đừng để trong tâm của mình vấy bụi của cuộc đời nữa quý Phật tử. Một lần làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc là tâm của mình đã vấy bụi của cuộc đời rồi. Mình đã mất đi một màu lam, hay màu lam của mình đã vương bụi. Coi màu lam của mình có vương bụi không? Mô Phật, áo lam này con giặt được. Ý thầy nói màu lam trong tâm mình đó, hiểu không? Màu lam này giặt được, mua ô mô giặt là sạch liền. Nhưng mà màu lam trong tâm chỉ có A Di thôi chứ không có ô mô, hiểu không? Màu lam ở mình đó thì ô mô sạch là giặt là một cái là trắng, trắng tinh là sạch sẽ lại. Còn màu lam trong tâm của mình cần phải có A Di, quý Phật tử ơi, mình mới có thể làm cho màu lam nó sạch lại. Muốn cho màu lam sạch lại có nghĩa là mình làm cho cái cầu đoạn trần đầu tiên của mình bước qua, tức là cha mẹ của mình. Thì quý Phật tử ơi, cha mẹ của mình cười là quý Phật tử, màu lam trong tâm của con đã sạch. Bây giờ lỡ rồi mình đã từng làm cho cha mẹ mình khóc, cha mẹ mình buồn nhiều rồi, cho nên cái đầu của mình nó vẫn đục quá nhiều quý Phật tử à. Cho nên mình mãi mãi chưa bước qua được cái cầu đoạn trần đó. Hôm nay quý Phật tử trước tiên muốn về Phật thì quý Phật tử phải dùng chiếc chìa khóa Du Lan mở cánh cửa của Phật. Dùng chiếc chìa khóa Du Lan, chiếc chìa khóa đó nằm trong tay của cha mẹ mình đó. Mô Phật, ba má con chết lâu rồi, con tìm ở đâu thưa thầy? Thất bại không? Bây giờ trước hết cha mẹ mình còn sống, quý Phật tử hãy tìm và hãy xin cha mẹ mình chiếc chìa khóa Du Lan. Có chiếc chìa khóa đó, quý Phật tử sẽ bước qua cái cầu đoạn trần đầu tiên, rồi từ đó quý Phật tử mở được cái cánh cửa nhà của A Di Đà Phật. Về đi, quý Phật tử xin đi, cha mẹ cho liền. Con trai chạy về nhà ôm cha mình nếu cha còn sống, ôm sau lưng cha và thì thầm bên lỗ tai của cha và báo rằng: cha ơi, con báo cho cha một tin mừng, mùa Du Lan năm Quý Tỵ này tại đạo tràng chùa Phước Tường con đã tu khóa tu Phật thất. Hôm nay con báo cho cha một tin mừng rằng con yêu cha lắm và con xin lỗi cha. Đó là chúng ta đã xin được chiếc chìa khóa Du Lan. Còn con gái chạy về ôm sau lưng mẹ mình cũng nói như thế: mẹ ơi, mẹ là Bồ Tát trong con. Mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng, con yêu mẹ lắm. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ là một vị Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn trong cuộc đời của con. Mẹ, tính lại mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc? Bồ Tát buồn mái tóc phủ màu mây, Bồ Tát buồn vất vả suốt tháng ngày, là Bồ Tát của nghìn tay và nghìn mắt. Cho nên mình báo cho mẹ mình một tin như vậy là quý Phật tử ơi, mình đã nhận được từ tay của mẹ Hiền một chiếc chìa khóa Du Lan. Chiếc chìa khóa đó sẽ mở cho mình một cánh cửa và để cho mình bước chân qua cái cầu đoạn trần đó. Quý Phật tử có dám làm điều đó không vậy? Dám không? Cái này thầy không tin nổi rồi. Hỏi dám không mà vỗ tay cũng chậm dữ vậy. Một cái chuyện đơn giản, hết sức là đơn giản. Con trai ôm bố mình và xin lỗi bố, con gái ôm mẹ mình và xin lỗi mẹ. Một cái chuyện rất là đơn giản. Tại sao mình lại vỗ tay chậm vậy quý Phật tử? Con trai chưa bao giờ cảm ơn bố bởi vì bố tặng cho mình thân xác đẹp này. Con gái chưa bao giờ cảm ơn mẹ vì mẹ tặng cho mình, ban cho mình một mái tóc đẹp này, phải không? Cho nên hai ông Phật đã từng trao cho mình cả cuộc đời, cả sự nghiệp, cả cuộc sống. Thế mà chúng ta, con trai và con gái, chưa bao giờ có người nào vòng tay cảm ơn hết. Cho nên thầy mong rằng cái mùa Du Lan của năm 2013, năm Quý Tỵ này, không phải là chỉ ở tháng 7, mà Du Lan trong từng hơi thở sống. Quý Phật tử ơi, cha mẹ tặng cho mình một sự sống này, mình còn thở, mình còn sống, mình còn biết yêu thương ghét muốn, là mình còn có Du Lan. Cho nên đó, nó chưa có trễ đâu. Tuy rằng nó hơi muộn màng phải không, nhưng mà chưa trễ. Thì quý Phật tử ơi, nếu mà mình chưa cảm ơn, hãy trở về cảm ơn đi. Cảm ơn một lần đi quý Phật tử, để mai mốt không có người cho mình cảm ơn đâu, phải không? Đó là cái cầu đoạn trần đầu tiên để cho chúng ta đi. Đó là nền tảng cơ bản, đó là chữ hiếu muôn đời. Bởi vì Đức Phật dạy hiếu tâm tức thị Phật tâm. Tâm hiếu là tâm Phật mà. Cho nên người nào có hiếu là người đó có Phật trong tâm mình. Người nào mà bất hiếu tức là vứt bỏ Phật tánh của mình đó quý Phật tử. Cho nên trong đạo tràng này ai đã từng vứt bỏ Phật tánh đâu? Không giơ tay thầy cũng biết nữa. Mô Phật tụi con nguyên một đạo tràng và cả một thiên hạ này đã từng vứt bỏ Phật tánh. Cả một thiên hạ luôn quý Phật tử à, chứ không phải riêng đạo tràng Phước Tường đâu. Bởi vì chưa bao giờ trong chúng ta đã từng làm cho cha mẹ mình cười đó, phải không? Ở đây cái nụ cười mà thầy muốn nói với cha mẹ đó, tức là một nụ cười mãi mãi, chứ không phải nụ cười rồi tắt hẳn, một nụ cười rồi tắt nhanh. Một nụ cười mà trong đó có ràng rủa đầy nước mắt, không phải đâu quý Phật tử. Cho nên ở đây tất cả chúng ta hơn một lần, tại ít nhất đó, đã từng làm cho cha mẹ mình khóc đó quý Phật tử, phải không? Bây giờ quý Phật tử làm cha mẹ rồi thì hiểu cái điều đó, quá xá hiểu rồi đó. Chỉ cần con mình bị bệnh thôi là khóc rồi, phải không? Phật tử nào mà nói Bồ Tát chưa có thọ ký là người đó sai lầm. Mỗi lần mà mình bị bệnh, Bồ Tát Quan Âm tóc rối xuất hiện trên đầu giường vài giờ, trên đầu của mình thọ ký rồi đó, coi mình bớt nóng chưa, phải không? Mỗi lần mình té là Quan Âm tóc rối xuất hiện liền. Quý Phật tử ơi, soi dầu cho mình liền là cứu nạn, cứu khổ đó quý Phật tử. Vậy mà mình chưa bao giờ đền ơn, chưa bao giờ đảnh lễ. Không, mình dám gọi Bồ Tát Quan Âm là mẹ, tại sao mẹ mình không làm cho mẹ mình trở thành Bồ Tát Quan Âm vậy? Cho nên từ đây trở về sau, quý Phật tử ơi, cái cầu đầu tiên để cho chúng ta bước qua cái cầu đoạn trần đó chính là làm cho cha mẹ mình nở một nụ cười vĩnh cửu. Cúng dường cho cha mẹ mình một nụ cười, cúng dường 15 phút tuổi thọ. Làm cho cha mẹ mình buồn, làm cho cha mẹ mình khóc, quý Phật tử đã tước đoạt trên tay của cha mẹ mình 15 phút tuổi thọ. Cho nên từ đây trở về sau đừng có giật trên tay tuổi thọ của cha mẹ nữa nghe quý Phật tử. Đừng có làm cho cha mẹ mình buồn tuổi nữa quý Phật tử à. Nếu mà cha mẹ mình lỡ qua đời rồi quý Phật tử, chạy về nhà đi. Đứng ở bên chỗ mà mình gọi theo tiếng dân gian là bên cái tủ thờ đó, mình nhìn thật kỹ cái khuôn hình mẹ mình. Mẹ mình để trên bàn thờ mà mẹ cũng chết lâu rồi, khuôn hình trắng đen cũ rồi. Quý Phật tử ơi, hãy từ từ tung kính bưng cái tấm hình xuống, không lấy khăn chùi. Quý Phật tử hãy lấy vạt áo của mình mà chùi lên trên khuôn kính, để nhớ ngày tháng năm xưa mẹ mình đã từng dùng cái vạt áo của mẹ mình mà lau nước mắt cho mình. Hãy lau đi quý Phật tử và nói thầm tâm của mình rằng đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, hồn con luôn sống trong hồn mẹ, mẹ mãi bên con suốt tháng ngày. Để rồi chúng ta nhớ mãi mẹ của mình, phải không? Để tìm lại một phút giây chân tình nhất, để xin mẹ mình một chiếc chìa khóa Du Lan, để chúng ta bước qua cái cầu đoạn trần đó. để chúng ta mới có thể mở được cánh cửa nhà Tây Phương, quý Phật tử hiểu không? Rồi, bây giờ chúng ta đã làm được điều đó xong, đến đạo tràng này, quý Phật tử ơi, bước đến đạo tràng là bước đến thanh tịnh địa. Vào trong phước tường là bước vào thanh tịnh xứ. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này là ngồi trong không gian của Phật. Vậy mà quý Phật tử ơi, từ đây trở về sau, bên phía đầu cầu bên kia, những chiếc áo giàu, những chiếc áo nghèo, bác sĩ, kỹ sư, cô giáo, thông minh hay là chậm hiểu vân vân, tất cả những chiếc áo đó máng bên kia cầu. Máng xong rồi, quý Phật tử chỉ có một cái quyền duy nhất, mặc chiếc áo màu lam để đi qua đoạn Trần Kiều. Bỏ tất cả chiếc áo kia bên ngoài hết đi. Vào trong đạo tràng rồi, tao không có giàu hơn mày, hiểu không quý Phật tử? Tôi không có giỏi hơn chị. Và chúng ta đến đây vào trong bình đẳng tâm xứ, tức là ngồi trong xứ sở của cái tâm bình đẳng thôi. Tôi cũng như chị, bà cũng như tôi, vân vân. Tất cả chúng ta không ai hơn ai, không ai thua ai, không ai giàu, không ai nghèo, không ai đẹp, không ai xấu, không ai gì cả quý Phật tử à. Thì bước đầu, bước thứ hai, chúng ta muốn vượt qua cái đoạn Trần Kiều thứ hai này, quý Phật tử ơi, chúng ta phải bắt đầu tự nói với lòng mình rằng xin đừng nói lỗi của nhau. Đó là lần thứ hai bước qua đoạn Trần Kiều. Đạo tràng chùa Phước Tường có nói xấu lẫn nhau không? Có nói lỗi của nhau không? Mô Phật, con không dám giơ tay lên. Tụi con nói hoài luôn đó, nhưng mà khi có khi không, cho nên tụi con mắc cỡ không dám giơ tay lên thầy ơi, hiểu không? Cho nên tất cả quý Phật tử đều có hết cái cầu thứ hai, cái cầu trần tục thứ hai là xin đừng nói lỗi của nhau, phải không? Nói lỗi hoài luôn. Những cái chuyện, những cái lỗi làm quý Phật tử tưởng chừng như nó không có giá trị gì hết, nhưng mà nó là một nhân quả, nó là một cái hệ lụy tàn khốc nhất trong bước đường về Phật. Nguy hiểm lắm. Ăn cơm mà chỉ cần nói bữa nay ai nấu canh mặn quá, rồi xong, qua nổi cây cầu đó không? Ăn cơm không được quyền chê. Quý Phật tử ơi, cái người đứng ở dưới bếp công quả, người ta đã nêm vào trong cái thức ăn của mình biết bao nhiêu tâm huyết quý Phật tử. Người ta đã hy sinh. Quý Phật tử lên đây ngồi nghe Pháp, mà tất cả những Phật tử công quả ngồi ở dưới bếp, đứng gần lửa, chịu thương, chịu khó, chịu nắng, chịu mưa, đi chợ, đi về, thức đêm, rồi làm tất cả những món ăn. Khi họ nấu xong rồi, họ nêm vào trong thức ăn những cái món, những cái vị, gọi là tâm vị Phật. Ngoài cái gia vị muối tiêu đường bột ngọt, thì những người công quả nấu cơm cho quý Phật tử, họ đã nêm vào trong nồi canh, trong nồi tàu hũ đó quý Phật tử, là Phật vị đó. Cho nên người nào mà ăn rồi tự nhiên cái chê liền là quý Phật tử chê Phật rồi. Quý Phật tử ơi, từng hạt lúa mà biến thành từng hạt cơm quý Phật tử ăn, đó là nguyện thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Có một lần Đức Phật nói với Tôn giả A Nan là trong thời Phật Quay Âm Dương có một vị tỳ kheo phát nguyện trước Phật Quay Âm Dương rằng trong vô lượng kiếp về sau, tất cả những chúng sinh sống, tâm hồn của họ còn yếu, thân thể của họ hay đau hay bệnh, cho nên bạch Đức Thế Tôn, con nguyện làm thân cây lúa để tất cả chúng sinh trong muôn đời sau trồng con, gặt con, đập con, giả con và nấu con lên thành từng chén cơm để nuôi lớn thân và nuôi lớn tâm. Thân của họ có thể khỏe mạnh, tâm của họ có thể giữ vững bồ đề. Lúc bấy giờ A Nan mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo nào mà vĩ đại quá vậy? Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời: này A Nan, vị tỳ kheo năm xưa chính là Như Lai đó. Thì quý Phật tử ơi, mỗi một hạt cơm là nguyện thân của Đức Phật Thích Ca. Mà người nào ăn mà chê, tức là mình hủy hoại Tam Bảo, tức là mình phỉ báng Phật. Người nào ăn mà hất tất cả những hạt cơm dư thừa ở rải rác ở trong cái sàn nước, quý Phật tử ơi, mình phung phí thân của Phật đó. Cho nên đó, cái cầu thứ hai đoạn trần là quý Phật tử nhớ, không nên khen chê, phải không? Không có nói rằng là chàng ơi, cái áo tràng của chị ai mai mà xấu quắc vậy, chàng ơi mai gì mà thùng thình đường chỉ, thấy nó thấy ghê. Là quý Phật tử ơi, tự thân của mình đã tạo cho mình một vách đá treo leo. Mình khen người ta áo tràng đẹp, chúng ta đã bước qua không khỏi cái cầu đoạn trần rồi. Mình còn khen, mình còn chê nữa, thì quý Phật tử ơi, tạo cho mình một vách đá treo leo. Quý Phật tử, chúng ta hãy mở thêm cho mình những con đường về Phật, đừng bao giờ đóng cửa đừng bao giờ khép cửa Phật của mình. Trong đạo tràng của chúng ta, Thầy nói cho quý Phật tử nghe, có đôi khi mình lên, mình cứ nghĩ rằng, ở đây Thầy xin lỗi quý Phật tử trong đạo tràng Phước Tường nha, tại vì lỡ rồi, muốn mà kêu bằng nặng một nhọt của quý Phật tử thì chấp nhận quý Phật tử rên và đau lắm đó, chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà không nặng thì không hết, đúng không? Gán làm cho nó nặng, cho nó hết đi quý Phật tử. Nếu mà không đó, mình đứng ở bên đây cái đầu cầu đoạn trần kiều này hoài đó, mà mình không quá giải đi tất cả những cát bụi của cuộc đời, cát bụi của cuộc đời nó sẽ trở thành ung nhọt trong tâm, nó trở thành những khối u trong tâm của mình, thì lúc bấy giờ quý Phật tử khó chữa lắm đó. Nếu khối u lành tính còn dễ, mà khối u ác tính mổ là chết liền, hiểu không? Cho nên khi mà cái bản ngã đó mà nó tích lũy, nó chất chứa lâu ngày, nó trở thành khối u bản ngã, lúc đó cắt khối u là chết liền, xạ trị cũng chết luôn. Tại vì cái bản ngã nó là một khối u ác tính, lâu ngày nó trở thành ung thư bản ngã, phải không? Cho nên hồi nãy cô Thanh Bình nói rằng là thầy Minh Thành là sao đó, coi chừng ung thư sao là nguy hiểm vô cùng, phải không? Ung thư bản ngã rồi nó trở thành ung thư ngôi sao luôn, là nguy hiểm lắm quý Phật tử à. Cho nên nếu chúng ta không phát hiện kịp thời và chúng ta không bước qua khỏi cái cầu đoạn trần tục, là quý Phật tử ơi, chúng ta mãi mãi đứng bên đây và chúng ta sẽ lâm bệnh, rồi chúng ta sẽ trở thành những khối u, và cuối cùng chúng ta mang một cái bệnh gọi là ung thư trầm trọng. Rồi là muôn đời về Phật nổi không? Ung thư là chết rồi, lấy gì nữa về Phật? Ở trong đây quý Phật tử nào là ung thư bản ngã đâu giơ tay lên. Dám giơ tay lên, ung thư hết liền. Còn không dám giơ tay lên, giấu ung thư hoài, ung thư càng nặng. Giơ tay lên hết quý Phật tử. Thầy giơ tay lên đầu tiên có nghĩa là bản thân mình đã phát hiện mình có một cái ung thư ghê gớm. Cho nên giơ tay lên có nghĩa là sám hối với đại chúng, uống thuốc hết ung thư. Cho nên thầy mong là đạo tràng của mình đừng có giấu giếm cái đó quý Phật tử ơi. Cái dòng ung thư mà giấu hoài, ung thư càng nặng, phải không? Giơ tay lên có nghĩa là sám hối trước Phật, sám hối trước đại chúng. Cái liều thuốc sám hối đó quý Phật tử ơi, đó chính là ăn năn, và cái sám hối của mình nó sẽ đánh tan, nó sẽ làm theo đi cái khối u hoặc là cái ung thư của mình. Bản ngã ghê gớm lắm nha quý Phật tử. Cái bản ngã nó ghê gớm vô cùng luôn. Thầy nói ví dụ như bây giờ đó, thầy trụ trì giao cho một chú nào trong đây nè, thí dụ như cái chú đó là dẫn chúng tu đi, hoặc là cái cô nào đó dẫn chúng tu, mà cái cô đó dặn mình phải làm theo như vậy nè, mà không làm theo, đứng trên đây cũng bực mình. Bực mình là khối u, hiểu không? Hoặc là mình đứng mình niệm Phật, mà mình niệm cái giọng này, mà cái cô kia niệm lớn hơn mình, mà niệm bằng cái giọng khác, bực mình. Là cái người chúng trưởng đó, người dẫn chúng đó đang mắc một cái khối u rồi đó. Nếu không chữa trị quý Phật tử ơi, lâu ngày nó trở thành ung thư bản ngã. Quý Phật tử ơi, muôn đời mình không về Phật được, bởi vì Phật là gì? Là vô ngã. Mà vô ngã là gì? Là không còn ung thư bản ngã, là trở thành vô ngã. Hiện tại bây giờ chúng ta mang cái khối u bản ngã hết. Mà Đức Phật nói các con phải làm sao cho tâm hồn các con trong sạch để trở về vô ngã. Vô ngã không có cái để trở về, mà chỉ cần hết bệnh ung thư là vô ngã, hiểu không? Tức là mình trở về một cái bản ngã bình thường. Bây giờ mình đang mang cái bản ngã khối u, mang cái bản ngã ung thư, mang cái bản ngã bệnh hoạn. Cho nên hết cái bệnh hoạn, hết cái ung thư, hết khối u là trở về cái bản ngã bình thường, đó là vô ngã. Bởi vì Đức Phật nói bản ngã bình thường tức là tâm thị đạo, bình thường tâm thị đạo. Cái bản ngã của mình nó thất thường quá quý Phật tử à. Đúng không? Đúng thất thường không? Mới giận đây rồi bắt đầu cười đó, mới khóc đây rồi cũng cười đó, mới vui đó rồi hờn giận đó, vân vân. Bản ngã nó thất thường, cho nên nó mới trở thành khối u, phải không? Giận rồi, ghét rồi, thương rồi, đủ điều hết. Giận người ta đó thì không muốn dòm mặt. Phật tử đi vô nói cô hai, cô thấy cô Thanh Bình đâu không? Không biết, tôi không có quan tâm đến bà đó. Khối u bản ngã, phải không? Hoặc người ta nói cô Thanh Bình ơi, cô thấy cái chú Phật tử gì đó không? Lâu nói chuyện với ổng rồi, cho nên không có quan tâm tới. Đó là khối u bản ngã đó quý Phật tử, phải không? Mình mang tất cả những cái khối u, cho dù là vô tình, cho dù là cố ý, cho dù là to tát hay là nhỏ nhắn nhất, cũng vẫn là khối u đó quý Phật tử à. Từ đây trở về sau, quý Phật tử phải đến với nhau bằng một trái tim. ở đây là một trái tim thôi, không cần gì cả. Mà trái tim không phải trái tim trong ngực của mình đâu, mà bằng một trái tim yêu thương của Đức Phật. Như vậy thì cái khối u bản ngã của mình mới lần lần tiêu được, cái ung thư bản ngã của mình mới hết được, quý Phật tử à. Thì như vậy chúng ta mới có thể bước qua cái cầu đoạn trần. Cầu đoạn trần ở đây nó không phải là cái hình tướng cây cầu đoạn trần bên kia đâu. Thầy chỉ nhắc cho quý Phật tử để đoạn trần kiều để mình nhớ, khi vào trong chùa Phước Tường vào đạo tràng tu, tâm của mình phải vơi đi trần tục. Thì ngay từ bây giờ quý Phật tử có qua cái cầu đó hay không, ngồi trong đạo tràng hay ở nhà mình, đi giữa đường hay vào trong chợ, quý Phật tử từng bước chân của mình là từng bước chân đi qua đoạn trần kiều. Bước chân của mình phải dẫm lên dấu chân của Phật, đừng bao giờ để dấu chân của mình lạc bước qua tất cả những bùng binh muôn ngàn lối rẽ của cuộc đời. Nó làm cho con người của mình mất đi Phật tánh, nó làm cho con người của mình mất đi hết dương khí, làm cho con người mất hết cái chất người trong tâm của mình. Quý Phật tử thấy không, một đứa con nó mắng cha mắng mẹ nó thì chất người đã mất đi rồi, và trong trỏng nó loáng thoáng chất chúc sinh rồi. Ở đây thầy xin lỗi quý Phật tử, thầy nói ví dụ như con chó con và con chó mẹ. Quý Phật tử chỉ cần thảy một khúc xương xuống thôi, con chó con nó cắn mẹ nó liền. Con chó là gì? Súc sinh, phải không? Cho nên đứa con nào mà mắng cha mẹ mình, coi thường ông bà cô bác lớn tuổi hơn mình, thì trong đầu nó đã vô tình vẽ cho nó một con đường, một địa chỉ đi về súc sinh, đã vẽ sẵn rồi quý Phật tử, phải không? Đang mang thân người mà địa chỉ đi về súc sinh mình đã có rồi. Quý Phật tử thấy nó ghê gớm lắm đó, chứ không phải chơi đâu. Đừng bao giờ xem thường tất cả những cái đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Phước Tường của chúng ta, đạo tràng chùa Phước Tường là một đạo tràng, thầy nói mừng dữ lắm luôn, có chữ Phước rồi là mừng dữ lắm. Thấy không, hồi nãy thầy nói mới có phần nửa bên trái, phải không, là chữ họ, tức là thị đó. Đạo tràng của mình là đạo tràng của bá gia bá tánh, của tất cả mọi người, của mười phương, của mười phương câu hỏi về. Cho nên cái chữ Phước là chữ thị, là họ. Còn ở đây là một chữ nhất, một chữ khẩu, một chữ điền. Vào trong đây nói một lời, không nói hai lời. Người con, nhất là trong đạo tràng Phước Tường, đến với nhau chỉ nói một lời mà thôi. Hứa là phải giữ đúng lời hứa, không nói sai lời, không nói thêm, không nói bớt, không có nói xấu, không có nói gì cả. Ở dưới là điền, là ruộng, tức là vào trong đây là ruộng phước điền của mình. Cho nên quý Phật tử ơi, mình làm tiêu tan cái ruộng phước điền của mình qua lời nói rồi đó, phải không? Cho nên chữ phước ở đây là chúng ta đã là một bài học cho quý Phật tử rồi. Nhất ngôn phát xuất, một lời nói, không nói hai lưỡi hai chiều. Tất cả chúng ta làm cho cuộc đời của mình khốn khổ từ cái miệng mà thôi. Cho nên đó, cái lỗi về thân có ba thôi: sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Cái lỗi về tâm có nghĩa là tham, sân và si. Cái lỗi về miệng, bốn lận, phải không? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Vọng ngôn là gì? Nói lời không có thật. Chữ vọng là giả đó, nói lời không thật. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện ít nói nhiều, tùm lum tùm la hết, cho nên gọi là vọng ngôn. Ỷ ngữ là gì? Nói lời thiêu dệt, tức là khen tặng mà không thật lòng, phải không? Người ta như vậy mà khen, người ta đáo để mà khen không thật tâm là nói lời thiêu dệt. Nói lưỡi đôi chiều có nghĩa là lời cô này nói, ông hai ông mới chửi bà đó, làm cho bà này bà sân lên, rồi cái bà đứng bà chửi, bà chửi xong lời ông hai, bà tư bà mới chửi ông kìa, làm cho người ta tự nhiên rồi gây gỗ, mất hết cái tình làng nghĩa xóm, tình đồng đạo với nhau. Đó là nói lưỡi đôi chiều. Nói lời hung ác tức là nói những cái lời mà quý Phật tử ơi, chúng ta tổn công đức bình sanh của mình. Ví dụ như bây giờ mình chửi con, chửi cháu của mình nói rằng là quỷ sống, dịch vật mày, ví dụ như vậy. Đó là những ngôn ngữ đời thường, nhưng mà nó làm tổn đức bình sanh của tất cả chúng ta hết. Quý Phật tử ơi, mình thấy một cái bà đó vừa mới nói một câu mà mình giận lắm, thì cái bà Phật tử đó, cái chú Phật tử, cái anh Phật tử đó vừa đi ra tới ngoài sân chùa, lỡ anh ấy chợt chân té, mà mình đứng trong đây trong tâm của mình suy nghĩ, vừa tội mày, mày dám xúc phạm đến Phật tử chùa Phước Tường hả mày, phải không? Câu nói đó, suy nghĩ đó chính là mình đã làm tổn đức bình sanh của mình đó. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Phước Tường của chúng ta, chữ tường là bình yên, là an vui, là an lạc, là nụ cười. Cái nghĩa bóng của nó là nụ cười đó, còn nghĩa đen của nó là gì? Là vui. Cho nên phước tường là gì? Là đến đây quý Phật tử ơi, vượt qua đoạn trần kiều là chữ phước, còn nụ cười an lạc bình yên là chữ tường. Cho nên phước tường nó là vượt qua đoạn trần kiều rồi quý Phật tử à. Cho nên đó, người con của Phật, đúng ra thầy phải nói hoài luôn, nhưng mà công việc nó chất chồng công việc quý Phật tử à. Cho nên rồi đó, thầy đến đây với đạo tràng chùa Phước Tường với một cái đề tài mà quý Phật tử vừa nghe đề tài là thấy mình tu được rồi, phải không? Đoạn trần kiều là vượt qua cái cầu trần tục của mình, vượt qua khỏi nó, bên kia là trần tục, bên đây là không còn trần tục nữa. Từ xưa tới bây giờ mình vẫn còn đứng bên đây đầu cầu, cho nên trần tục nó làm lấm lem tâm của mình, màu lam trong tâm của mình. Mình lấm lem với cha mẹ, mình lấm lem với những đức Phật không có tòa sen. Cho nên cái cầu thứ nhất là vượt qua cái trần tục, tức là cha mẹ chính là Phật. Rồi vượt qua cái cầu thứ hai là xin đừng nói lỗi của nhau. Đây chính là những cái khoảng mà quý Phật tử cần phải vượt qua những cái đoạn trần kiều, để rồi chúng ta sống xứng đáng với màu lam của mình. Màu lam là màu lối, màu khối lam chiều, màu của hiếu. Màu lam là màu gì? Là màu của mây trời. Mây trời tự do, mênh mông và bản lãng. Cho nên quý Phật tử nhớ, mây không ai trói nó được, mây không ai nhốt nó được. Cho nên quý Phật tử mặc áo màu lam là mặc áo màu mây, hiểu không? Mà màu mây là màu của tại gia, mà tại gia không phải tu tại nhà. Tại gia có nghĩa là tự tại trong nhà phiền não. Cho nên thầy mong đạo tràng của chùa Phước Tường chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vậy, phải vượt qua đoạn trần kiều. Và cầu chúc cho đạo tràng chùa Phước Tường luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn nở một nụ cười bình yên. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.